This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị phần giữa làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tín xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay thì phải gọi là có rất là nhiều những cái chia sẻ Hoàng Tín muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình này. Chắc có lẽ là sau cái mùa lễ vừa rồi, Christmas xong rồi, Tết Tây xong rồi, Tết Ta, tức là Tết Dương Lịch vừa mới trải qua, phải không thưa quý vị? Và chắc chắn là quý vị cũng ăn rất là nhiều những cái món ăn ngon rồi. Múa rìu qua mắt thợ thì cũng khó, ăn nhiều món lắm rồi là tự ra quý vị cũng không biết là mình sẽ ăn món gì nữa đây, phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay mạn phép quý vị để Hoàng Tín gửi đến cho quý vị hai cái bài. Một cái bài là nấu cà ri gà, đổi món ha, thưa quý vị, ăn cà ri gà theo tài liệu mà Hoàng Tín sưu tầm thôi ha. Có thời gian Hoàng Tín sẽ làm thêm những cái món khác nữa, có thể là món uống mà đi ngoài đường gặp quý vị thính giả, quý vị có hỏi Hoàng Tín hôm vừa rồi đi chùa, thưa quý vị cũng có hỏi Hoàng Tín về cái cách thức mà vừa rồi cũng lâu lắm rồi Hoàng Tín có thực hiện, đó là cái cách mà mình làm cái nước gạo rang mà mình uống được đó, thưa quý vị. Và nếu mà xong cái cà ri gà thì Hoàng Tín sẽ mời quý vị đến với lại cái cách thức mà chúng ta làm cái nước gạo rang ha, thưa quý vị ha. Đây cũng là một trong những cái món mà nếu mà quý vị mà đi ăn ở những tiệm Hàn Quốc, tiệm người Đại Hàn thì quý vị sẽ thấy người ta cũng làm món này rất là nhiều, free cho chúng ta uống luôn, thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đến với là cà ri gà nha, thưa quý vị ha. Đây là một cái bài sưu tầm của chị Kim Giang, chị hay cô đây, đặt đây, cũng chị cũng cô mới sưu tầm được hay hoặc là mới viết ra được những kinh nghiệm để cho chúng ta chia sẻ lẫn nhau, và Hoàng Tín là một người chia sẻ giúp chị nữa nha. Cà ri gà là một cái món ăn ngon cũng như là bổ dưỡng và được rất là nhiều người ưa thích. Hương vị thì nó hơi cay cay với khoai, với thịt gà, với cà rốt mềm và thơm quyện đều trong cái nước súp sánh ngọt, làm cho chúng ta không thể cưỡng lại ha. Mặc dù cái món này nó có xuất xứ từ cái nguồn gốc Ấn Độ đó, nhưng mà hiện nay đã có rất là nhiều những cái biến tấu và những cái nét mà mang thuần cái chất Việt để mà phù hợp với lại cái khẩu vị của người Việt ha, thưa quý vị. Nếu mà mình ăn cà ri Thái thì nó cũng có một hương vị của Thái nhiều hơn ha. Cà ri Việt thì cũng có một cái hương vị nó hợp với người Việt, hay hoặc là cà ri Ấn Độ thật sự thì nó lại là nghiêng về cái mùi vị nó Ấn Độ nhiều hơn, thì cái này là một cái cách để mà hợp khẩu vị của người Việt. Do đó thì cái cách nấu cà ri này cũng đã được lược bớt những cái giai đoạn, và chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta làm cái món này ngay tại nhà để mà chiêu đãi gia đình và người thân trong những cái ngày cuối tuần hay hoặc là lúc năm thè mình ăn á. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, thưa quý vị, những nguyên liệu để chúng ta nấu cái cà ri gà này, theo như tài liệu của chị Kim Giang thì cái nguyên liệu nấu cà ri gà này cho 4 người ăn nha, gồm có muôn con gà ta đó, quý vị gà ra chợ, nếu mua gà thì quý vị ra chợ Trường Nguyên ha. Chợ Trường Nguyên vừa rồi Hồ Tính mua thương thì mua chợ Trường Nguyên nhiều hơn, thưa quý vị. Khoảng độ thứ 6, thứ 7 mà quý vị ghé vô, thứ 6 chắc ăn nhất quý vị muôn con gà phải gọi là tuyệt vời. Ngon lắm quý vị ơi, nếu mà quý vị mà đem ra ngoài cashier trả tiền gà xong quý vị đem vô nhờ ở trong trong các bạn mà làm ở trong cái khâu thịt, quý vị cần cắt cỡ bao nhiêu, 2 lóng tay, 3 lóng tay hay sao đó, thì những người ở trong đó sẽ giúp cho quý vị, đó là như chợ Trường Nguyên ha. Thường thì Hoàng Tín của Tường mua thịt thà ở Trường Nguyên nhiều, bởi vì Trường Nguyên có thịt rất là ngon, cũng như là Hồng Kông ha, thưa quý vị. Gà ta một con khoảng 1,5 kg, lưu ý chúng ta nên chọn gà nó hơi già và dai một chút, bởi vì hầm lâu thịt gà nó sẽ ngon hơn mà không bị quá bở. Gà Đồng Nai hay hoặc là nó có nhiều cái loại gà ở đó nữa, thưa quý vị, trên cái trước mặt của cái bể cá hay hoặc là ở trên cái tủ tủ lạnh nữa, thưa quý vị, tủ lạnh chúng ta có thể chúng ta tìm được rất là nhiều những cái loại gà Đôi khi Trường Nguyên cũng sale nhiều lắm từ cái việc ngoài gà ta. Thì chúng ta cần khoảng khoai lang 4 củ, khoai tây 3 củ. Nhớ nha thưa quý vị, khoai lang 4 củ, khoai tây 3 củ, rồi cà rốt thì 2 củ, rồi dừa nạo 500 gram nha, đều có hết phải không? Khoai lang, khoai tây, cà rốt, dừa nạo, hành tây thì cần 1 củ. Sả thì chúng ta cần 5 cây sả, 5 cây chứ không phải 5 củ nha. 5 cây sả. Sữa tươi không đường thì 150ml, tức là cũng không cần nhiều lắm đâu thưa quý vị. Làm sao chúng ta biết được 150ml thì ok. Nếu mà quý vị mà uống cái chai nước Osaka hay hoặc là những cái chai nước nước lọc á, thì quý vị cứ coi cái chai đó nó đào bao nhiêu lít thì quý vị cứ ngắt phần của cái chai thì quý vị sẽ lường được nó là bao nhiêu ml nước mà chúng ta cần đớt ha, thì quý vị ha. Rất dễ thôi, 150ml. Nếu mà cái chai nước Osaka đó mà chúng ta uống nước đó mà nó chỉ là 300ml thì 150ml là phân nửa ha, thưa quý vị, rất là đơn giản lắm. Đó, sữa tươi không đường cần 150ml nước, cà ri bột một gói. Rồi tiếp theo chúng ta cần thêm tỏi, ớt, hành tím, bột nghệ và các loại gia vị thông thường đều có bán ở tại chợ New Trường Nguyên, chợ Hồng Kông, chợ Bến Thành và các ngôi chợ quảng cáo trên Sài Gòn Dallas 1600 AM phải không thưa quý vị? Gà ta, khoai lang, khoai tây, cà rốt, dừa nạo, hành tây, sả, sữa tươi, không đường, cà ri bột, tỏi, ớt, hành tím, bột nghệ và các loại gia vị thông thường khác. Nếu quý vị thiếu thì chấm thêm. Các nấu cà ri gà ngon như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sơ chế nguyên liệu. Gà ta sát muối, rửa sạch để ráo. Sau đó chặt gà thành từng miếng lớn khoảng 6-7cm là được. Nếu như chúng ta không thể nhờ ở cái tiệm ở chợ thì cũng ta review chúng ta cắt cũng được. Nhưng mà chặt thì hình tính không thích lắm. Tại vì nó còn sót lại cái xương nha. Không biết là cái dao của mình nó cùng hay hoặc là xương gà nó cứng không biết được. Nhưng mà thường nếu mà chúng ta chặt thì nó còn sót lại xương, nó cũng không tốt lắm đâu thưa quý vị. Nếu được quý vị nhờ cái anh chặt thịt cắt giùm đó, người ta có cưa máy trong mà ha. Đó là cái phần gà ha, sát muối rửa sạch để ráo ha. Đó, rồi xong xuôi. Khoai lang, khoai tây, cà rốt sau khi mà rửa sạch thì chúng ta gọt vỏ thái miếng vuông, thì chúng ta đem ngâm nước muối pha loãng cho nó bớt đi cái chất nhựa khoảng độ khoảng 10 phút rồi chúng ta vớt ra để cho nó ráo ha. Riêng với nó, khoai lang và khoai tây thì chúng ta đem chiên sơ qua để mà khoai nó thơm hơn và nó không bị nát ha. Quý vị nhớ rằng khoai lang, khoai tây thì chúng ta đem chiên sơ qua để cho nó không bị nát khi mà chúng ta nấu hai cái loại khoai này. Rồi tiếp theo hành tây gọt vỏ rửa sạch, cắt muối cao ha, từ cái việc bổ dọc từ trên xuống dưới ha. Rồi sả thì chúng ta bóc vỏ ngoài, cắt đầu đuôi rửa sạch, cắt khúc khoảng 5cm rồi dùng chày chúng ta đập dập cho nó tiết ra cái mùi thơm của cái cây sả ha, thưa quý vị nha. Hành tím với tỏi thì chúng ta bóc vỏ, chúng ta đập dập rồi chúng ta bằm cho nó nhuyễn nha. Còn thiếu gì nữa không? Không có. Có thêm một cái lá cà ri nữa nếu quý vị cần nha ha. Nhớ chuẩn bị cho mình thêm một lá cà ri. Mà trong cái gói bột cà ri họ tính nghĩ là có lá cà ri nếu mà quý vị biết mua đúng hiệu nha. Bước thứ hai chúng ta ướp gà và làm cái nước cốt dừa. Thì thưa quý vị, chúng ta đem thịt gà đã chặt thành miếng, chúng ta bỏ vào tô. Chúng ta cho thêm hành tím, tỏi băm nhuyễn, bột cà ri, bột nghệ cùng với các gia vị như sau: 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường vào, chúng ta trộn đều ha. Ướp trong khoảng cỡ 2-4 tiếng đồng hồ để cho thịt nó ngấm gia vị. Thịt này thịt gà con, chú ý nhớ nha. Chúng ta cần 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường vào, chúng ta trộn đều, ướp khoảng từ 2-4 tiếng để thịt nó ngấm gia vị. Tiếp theo chúng ta làm gì? Đem dừa nạo vắt lấy một tô nước cốt, sau đó thì cho vào tủ lạnh để chừng khoảng 1 tiếng hồ. Và sau khi mà lấy tô nước cốt dừa ra, chúng ta thấy một cái lớp dừa béo nổi lên thì chúng ta vớt dừa béo này ra và để riêng vào một cái chén. Cái phần nước cốt còn lại thì chúng ta pha loãng với khoảng 2 lít nước lọc. Và thưa quý vị, trong cái phần mà cái dừa nạo này á, nếu mà quý vị mà không có mua trái dừa khô thì quý vị cũng có thể đến cái tủ ngăn đá. Trường Nguyên cũng có bán rất là nhiều những cái loại dừa khô nữa ha. Thì quý vị chúng ta chỉ cần rã rã đông đá thì chúng ta sẽ có được cái dừa khô cũng tương tự như vậy mà thôi nha. Thưa quý vị, nhớ nha, cái phần nước cốt dừa còn lại chúng ta pha loãng với khoảng 2 lít nước lọc nha. Rồi, nhớ nha. Rồi, tiếp theo nữa, cái bước thứ ba là nấu cà ri. Làm nóng cái chảo rồi chúng ta cho dầu ăn vào, cho thịt gà đã ướp vào, sau 2 cho tới 4 tiếng đó, chúng ta xào với lửa lớn cho cái lớp da bên ngoài của thịt gà nó săn lại. Sau đó thì chúng ta đem cái phần nước cốt dừa đã được pha loãng á, chúng ta bỏ vào một cái nồi lớn, chúng ta nấu sôi lên. Thì sau đó chúng ta đem thịt gà để được xào sơ cho vô trong nồi này. Chúng ta hầm với cái lửa liu riu. Lưu ý là phải nấu sôi cái nước dừa trước để mà tránh cho cái nước cà ri nó không có bị chua. Và khi mà hầm gà thì chúng ta phải hớt bọt thường xuyên và thật kỹ nha. Sau khi hầm trong khoảng 30 phút thấy cái thịt gà mềm thì chúng ta cho khoai tây, khoai lang và cà rốt vào cái nồi. Và làm gì để hầm tiếp? Cái cách nấu cà ri thơm ngon nhất tại nhà là như vậy đó. Và khi mà thấy khoai nó đã hơi mềm thì cho cái chén mà lớp dừa béo vào ha. Đợi sôi thì chúng ta cho hành tây vào, chúng ta đun nhỏ lửa cho đến khi tất cả chín bở thì chúng ta tắt bếp nha thưa quý vị. Đó. Nếu mà quý vị mà chưa làm thì quý vị làm thử cách của Hoàng Tính xem như thế nào nó có ngon không, hy vọng cũng sẽ rất là ngon ha. Thưa quý vị, đó là cái cách nấu gà, nấu cà ri gà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Gia Chánh trên Sài Gòn Đà Lạt ngày hôm nay. Và tiếp theo như Hoàng Tính nói rằng là cái cách mà chúng ta làm cái gạo rang thì thưa quý vị, cái cách mà làm nước gạo rang này thì cái nước gạo rang này vốn thì nó có một cái nguồn gốc, nó xuất xứ từ cái xứ sở Đại Hàn, xứ sở Kim Chi. Thưa quý vị, ngày nay thì công thức nó cũng không còn là một cái bí mật gì nữa, đã được rất là nhiều mọi người áp dụng. Ngoài cái việc là giúp cho đẹp da, đẹp dáng thì nước gạo rang còn rất là tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, thì chuẩn bị nguyên liệu để làm cái nước gạo rang thì chúng ta gạo nếp chúng ta cần 30g, gạo tẻ tức là gạo thường chúng ta cần 30g, sữa tươi nguyên chất thì chúng ta cần 500ml, đường thì chúng ta cần khoảng 100g hay hoặc là tùy ý ít nhiều nha. Dụng cụ cần có thì có một cái chảo để rang, cái rây để lọc và một cái cốc thủy tinh nha. Thưa quý vị, rồi cái cách làm cái nước gạo rang, cái bước thứ nhất là chúng ta vo gạo và chúng ta rang gạo. Để làm được cái nước gạo rang ngon thì trước tiên chúng ta cần phải vo sạch gạo. Chúng ta có thể vo chung cả hai phần gạo nếp và cái gạo tẻ tức là gạo thường chung hay hoặc là vò riêng thì tùy ý quý vị. Sau khi mà vò xong thì chúng ta vẩy cho ráo nước. Sau đó thì chúng ta chuẩn bị chảo rang. Sau đó thì chúng ta làm nóng cái chảo lên. Khi mà chảo nó đã nóng đều rồi thì chúng ta cho gạo vào rang với một cái ngọn lửa nhỏ. Thì trong cái quá trình rang như vậy thì chúng ta cần phải đảo gạo cho nó đều tay, sao cho cái gạo nó không có được cháy nha thưa quý vị ha. Rang gạo trong khoảng cỡ độ 10 phút thì chúng ta tắt bếp và sau đó thì chúng ta đảo gạo thêm khoảng 3 phút nữa thì ngừng, xin được lặp lại. Chúng ta cho gạo vào trong cái chảo, chúng ta rang với ngọn lửa nhỏ nha thưa quý vị, rang gạo đều tay sao cho gạo nó không cháy ha. Rang khoảng 10 phút thì chúng ta tắt bếp, sau đó chúng ta đảo gạo thêm khoảng 3 phút nữa thì chúng ta ngừng nha thưa quý vị ha. Sau khi mà rang như vậy ha thì chúng ta sẽ thấy một số những cái hạt gạo được nổ bung, màu sắc của cái nước gạo cũng sẽ phụ thuộc vào cái màu của hạt gạo mà chúng ta rang đó. Nếu mà chúng ta muốn cái nước mà có màu vàng nâu thì chúng ta có thể rang cho nó già hơn một chút nữa, tức là lâu hơn chút nữa. Ngược lại, nếu mà chúng ta muốn cái nước gạo rang có màu trắng thì chỉ cần rang gạo vừa phải thôi nha. Cái đó là bước thứ nhất. Bước thứ nhì là chúng ta ngâm cái nước sữa gạo. Rồi chúng ta bắt nồi với khoảng 200ml nước lọc lên bếp và chúng ta đun sôi. Nước sôi, chúng ta tắt cái bếp rồi chúng ta cho 500ml sữa tươi vào để mà hòa tan. Và khi mà sữa nó đã hòa xong thì chúng ta trút toàn bộ gạo đã rang vào sau đó và chúng ta khuấy đều lên. Ngâm gạo này với cái nước sữa trong khoảng 10 phút để hỗn hợp nó ngấm. Hết cái thời gian 10 phút trên thì chúng ta đặt cái nồi nước gạo lên trên bếp rồi chúng ta đun ở cái mức mà lửa nhỏ nhất á. Khi mà cái nồi sữa gạo bắt đầu có cái dấu hiệu lăn tăn sôi đó, chúng ta tắt bếp. Bước tiếp theo tức là cái bước lọc cái nước gạo rang. Thì thưa quý vị, chờ cho cái nồi nước gạo nó nguội bớt đi thì chúng ta đem chắc toàn bộ cái nước gạo rang vừa thực hiện qua một cái chiếc rây, lọc bỏ cái phần bã và chỉ còn giữ cái phần nước thu được thôi. Thì lúc này thì chúng ta đã có được những cái ly nước gạo rang đúng vị rồi đó. Thưởng thức nước gạo rang, chúng ta có thể chờ cho nước nó nguội rồi bỏ thêm đá, hay hoặc là uống cái lúc mà nước nó còn ấm ấm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cho vào nước một cái lượng đường tùy ý theo cái khẩu vị của chúng ta nha thưa quý vị. Nói về cái công dụng đối với sức khỏe thì cái bản thân của nước gạo rang là một cái loại nước thôi, phải không? Chính vì thế chúng ta có thể sử dụng chúng như là một cái thức uống hàng ngày để mà thanh lọc, đào thải độc tố cho cơ thể cũng tốt lắm. Bên cạnh đó thì cái nước gạo rang nó còn chứa rất là nhiều những cái loại vitamin, những cái loại khoáng chất. Do vậy, khi vào cơ thể chúng sẽ góp phần đảm bảo đầy đủ cái hàm lượng dinh dưỡng cho một ngày, giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, khoan khoái hơn nha thưa quý vị. Đó, ngoài ra nghe nói là cũng còn làm đẹp lắm. Nước vo gạo này, nước không phải nước vo gạo thì không nói gì. Còn cái nước gạo rang này á, nó làm đẹp, theo như tài liệu cho biết là nó làm đẹp đến từ cả trong và ngoài luôn. Khi uống cái nước gạo rang với cái lượng vừa đủ thì cơ thể sẽ không còn cái tình trạng bị thiếu nước, và nhờ vậy cái da của mình nó sẽ căng bóng, nó sẽ mịn màng hơn. Ngoài ra nếu mà có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng cái nước gạo rang này để tắm hay hoặc là rửa mặt hàng ngày. Quá xịn rồi phải không thưa quý vị? Với cái hàm lượng vitamin B, cái hoạt chất dưỡng trắng có trong sữa nó cũng đã hòa tan, thì nó có thể nó dễ dàng nó thấm sâu vào những cái tế bào để từ đó nó nuôi dưỡng, nó tái tạo da của chúng ta tốt hơn. Và khi chúng ta đã thực hiện tại nhà theo cái cách mà làm cái nước gạo rang trên đây thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta yên tâm về cái thành phần, cái nguyên liệu có trong đó, phải không thưa quý vị? Đó, không những vậy thì cái nước gạo rang người ta kêu là gạo rang nhà làm handmade á, thì cũng rẻ hơn rất rất nhiều so với ở ngoài hàng, mà cái độ ngon thì không hề kém cạnh. Nếu mà quý vị thì ăn những cái tiệm Hàn Quốc thì rất thường xuyên quý vị thấy cái món này của các tiệm đại hàng thưa quý vị. Hay hoặc là quý vị nếu mà có dịp quý vị lên chùa Từ Quang thì chùa Từ Quang cũng thường nấu những cái nước gạo này để mà phục vụ gửi đến cho bà con của mình trong những cái dịp mà lễ lọc hay hoặc là ăn uống chay đó thưa quý vị. Đó rồi, đó là cái món được mang tên là cái nước gạo rang hoàn tính gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay, chương trình Bếp Sài Gòn thưa quý vị. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị. Bye bye.